Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Chúng ta ở tại tu viện Trúc Lâm. Trong cuối tuần có chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Trong suốt 3 tuần qua mình rất là lạnh, và có thể bước sang tuần sau thì trời sẽ ấm hơn. Hôm nay là cũng đã ấm nhiều rồi, bữa nay là trừ có 22 độ. Mấy bữa trước ngày nào cũng 26, 27, 28. Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là chương trình thông báo là chúng ta ngồi thiền 7 giờ. Nhưng mà tại vì Pháp Hòa có công việc Phật sự ở xa, mà người là không có khỏe, cho nên đi về rồi cần phải dưỡng sức một chút để đủ sức để ra đây sinh hoạt với đại chúng chiều hôm nay. Ngày hôm qua đó thì mình làm lễ quy y online cho Phật tử khắp nơi trên thế giới, và có hơn 10 nước, 10 quốc gia ghi danh quy y. Và chúng ta có gần 400 Phật tử đã ghi danh quy y. Tức là trong tuần này là Pháp Hòa phải đặt 400 pháp danh để làm thệ, làm điệp giới và gửi đi. Trong đó có một phần lớn là thọ tam quy ngũ giới, một số thì thọ thập thiện, tổng cộng là gần 400 người. Hôm nay mình, tuần này mình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo theo lịch của Phật giáo Bắc truyền, tức là các nước như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên. Còn các nước bên như là Campuchia hay Lào hay Thái đó, thì các vị tổ chức lễ Phật thành đạo, lễ Phật đản sinh và lễ Phật niết bàn chung một ngày vào ngày rằm tháng 4. Còn các nước Phật giáo Á Đông á, thì chia ngày lễ ra. Thì hôm nay là theo lịch của Bắc truyền thì chúng ta kỷ niệm một cái ngày lễ lớn. Đây là một ngày lễ lớn đó, có thể nói là ngày lễ này tương đương với lễ Phật đản. Tại vì nếu không có cái ngày này thì mình không có đạo Phật. Nói theo cái lịch sử của Phật giáo, Thái tử Siddhartha, người đã rời khỏi kinh thành hoàng cung đi tìm ra ánh sáng của Phật pháp, rồi ngài đã khai mở đạo Phật ở tại cái trái đất của chúng ta. Đó là mình nói theo Đức Phật lịch sử cách đây hơn 2600 năm. Và ngày mai này thì chúng ta buổi sáng cũng lại Phật như thường lệ, rồi buổi trưa thì chúng ta kỷ niệm Phật thành đạo. Đặc biệt là ngày thứ hai là đúng ngày ngày mùng 8 đó, thì 11 giờ hình như thông báo 11 giờ có lễ cúng Phật, tụng kinh và cúng Phật. Rồi buổi tối thì chúng ta cũng tụng kinh kỷ niệm vào buổi tối 7 giờ rưỡi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình học Kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Và tối nay là kỳ thứ 29. Mình hôm nay mình học đến phẩm gọi là Phó Chúc Chánh Pháp thứ 12. Tiếp theo đến đoạn này A Nan, thuở xưa trong thời kỳ tu hạnh Bồ Tát, Như Lai đã thực hành hạnh bố thí ba la mật. Lai Như Lai dùng Phật trí quán sát, thấy công đức ấy rộng lớn vô biên. Đó là chưa nói đến công đức thực hành các pháp khác nữa, như trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, thì rộng lớn biết chừng nào. Hiện nay là Đức Phật nói rằng á, khi mà còn Ngài còn chưa thành Phật, Ngài còn đang trên đường tu tập, cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình chưa thành Phật, nhưng mà mình đang thực hành cái hạnh của Bồ Tát, tức là những cái lợi, những cái hạnh gì mà làm lợi ích cho mọi người, tất cả cái hạnh đó đều gọi là hạnh Bồ Tát hết. Mình đừng nghĩ là khi nào mình làm Bồ Tát mình mới học cái hạnh đó, nhưng mà tất cả những cái gì mà chúng ta làm mà vì lợi ích cho mọi người chúng ta làm, thì hạnh đó đều là hạnh của Bồ Tát. Thì Đức Phật nói rằng á, khi mà Ngài còn đang tu hạnh Bồ Tát á, thì Ngài đã thực hành cái hạnh bố thí. Chữ bố thí nghĩa là mình cho, mình cung cấp, mình hiến tặng. Nhưng mà cái hiến tặng này á, là cái hiến tặng của ba la mật, nghĩa là hiến tặng một cách viên mãn, một cách rốt ráo, một cách trọn vẹn. Chữ ba la mật là tiếng Phạn, phiên âm từ chữ Phạn nguyên thủy là paramita. Thì chữ paramita nghĩa là viên mãn, là trọn vẹn, là cứu cánh, là rốt ráo. Cho nên tất cả những cái gì mà nó trọn vẹn thì trong Phật giáo đều gọi là ba la mật hết. Nhưng mà tại sao không dịch là viên mãn, là rốt ráo? Bởi vì chữ ba la mật, thứ nhất nó có nhiều nghĩa, thứ hai là nó thiêng liêng, nói tới là tự nhiên nó bao hàm tất cả những cái hành động cho tới tâm tư trong đó. Cho nên các ngài để nguyên chữ ba la mật, không có dịch. Mình làm một cái gì, mình hiến tặng cho ai một cái gì, mình giúp đỡ cho ai một cái gì, mà mình làm bằng không phải chỉ ở hành động, mà từ cái trái tim của mình đi ra. Từ cái gì mình đừng, nếu mình cho người ta mà bằng hình thức máy móc, vì tìm danh, vì tìm lợi, vì lợi dụng bất cứ một hình thức nào, thì không thể gọi là ba la mật. Ba la mật là hình tướng và trái tim của mình nó đi chung với nhau. Và hiến tặng ở đây không nhất thiết phải là tiền của, có thể hiến tặng thời gian, có thể hiến tặng sự có mặt. Trên cuộc đời này có nhiều người, người ta đâu có thiếu tiền, nhưng mà ta thiếu tình thương, người ta thiếu sự hiểu biết. Thì có một cái em đó, thì em đó thường người thân ít có sự quan tâm. Thì một hôm nọ anh chị có sự quan tâm, thì nhân cái ngày đó cái tập hợp chứ, thì mấy anh chị hồi nào giờ không có cái sự quan tâm, cái tình thương của chị em. Rồi hôm đó thì các anh các chị đến người đó và bày tỏ cái tình thương, rồi câu vai, rồi hỏi thăm đồ vân vân. Thì cái vị đó mới nói: em chỉ cần bấy nhiêu thôi. Tức là người đó không cần gì hết, chỉ cần sự vui vẻ của anh chị em trong nhà, cần sự quan tâm. Cho nên cuộc đời có những người, người ta không phải chỉ cần ở tiền bạc của cải. Có những gia đình rất giàu, nhưng người ta cần cái gì? Cần cha mẹ có mặt cho con cái có mặt cho gia đình. Cho nên đó là sự hiến tặng mà nhà Phật gọi là bố thí. Bố là rộng, thí là cho. Và quý vị đừng có nghĩ rằng bố thí là cái từ mà để dùng cho người nghèo á, rồi mình cho người ta kêu là bố thí, còn mình không cần bố thí. Dạ không, chữ bố thí nghĩa là hiến tặng, là sự ban cho. Đó, quý vị đem rau tới cho chùa cũng là bố thí đó. Nhưng mà bố thí làm sao? Mình đem cúng cho chùa nhưng mình không nghĩ gì hết. Mình đem tới cho chùa rồi đại chúng mọi người cùng sử dụng cái bó rau đó, không có cái ý là mình muốn dành riêng cho ai hết. Và cũng không có nghĩ rằng á, mọi người phải nhớ mình. Mình đem tới mà mình la lên là tôi đem này tới thì cũng là bố thí, nhưng mà chưa có ba la mật. Cho nên đừng có, chữ bố thí là mình hiến tặng. Rồi bây giờ mình đem tới cái mình nói từ nó hoa mỹ hơn thì gọi là cúng dường. Nhưng mà hễ mình gặp một cái người nó lớn tuổi hơn mình thì mình gọi là con biếu bác, con tặng anh, tặng chị. Mà hễ người nào thấp hơn mình thì mình mới cho. Đó là tại ngôn ngữ của mình. Mình sử dụng, mình tùy theo đối tượng mình dùng. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí là bình đẳng lắm. Bố thí bình đẳng. Quý vị có đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 á, cái phẩm thứ 10 là nói về sự bố thí đó, thấy không? Nếu mà một ông vua đó, ổng chẳng những ổng làm cái điều thiện mà ổng kêu gọi mọi người làm điều thiện và đích thân ổng làm điều thiện đó. Thành thử ra mình kêu gọi là một rồi, mình mời gọi mọi người rồi, rồi mình đóng góp vô đó rồi, và đồng thời mình đích thân mình đồng sự với cái việc đó nữa. Cho nên gọi là thì Như Lai đã thực hành hạnh bố thí ba la mật. Rồi bây giờ Phật nói Như Lai dùng Phật trí quán sát. Phật trí tức là lấy cái trí tuệ của giác ngộ soi thấu, thì thấy công đức ấy rộng lớn vô biên. Công đức của sự ban cho rộng lớn lắm. Đó là chưa nói đến công đức thực hành các pháp khác ngoài bố thí ra. Còn các pháp gì nữa? Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cộng thêm bố thí, thì sáu cái này chúng ta gọi là lục độ. Lục độ là gì? Là sáu phép, sáu cái pháp để giúp cho mình qua bờ. Chữ độ là gì? Là qua bờ. Mình nhẫn nhục, mà mình nhẫn nhục chưa trọn thì mình chưa qua được bờ bên kia, mình còn mé bên này. Hay mình đi giữa sông rồi cái mình không chịu nổi, mình quay trở lại. Là mình khi nào mình nhìn tới cái chỗ trọn vẹn, cho nên cái chữ gọi là qua tới bờ bên kia thì gọi là độ. Thì ở đây nói đó là đến công đức thực hành các pháp khác nữa, như là trì giới ba la mật, bố thí, rồi trì giới. Trong bố thí có trì giới không? Phải có chứ. Thí dụ mình không trì giới ăn cắp, mình có thể ăn cắp để mình bố thí. Cho nên trong bố thí phải trì giới nha. Rồi hay là mình nói là mình bố thí mà mình dùng cái lời nói của mình mạt sát người khác thì nó thuộc về cái giới thứ tư rồi, phải không? Rồi trong bố thí đó mình không có chánh niệm bố thí, mình cho người ta những cái thức ăn mà người ta có thể mang tới bệnh tật cũng không được. Cho nên trong Lương Hoàng Sám mới nói đó, mình mà lấy thức ăn cũ á, mình cho người ta ăn, người ta mang bệnh á, mình cũng mắc tội đó. Mình biết cái đó bệnh mà, mình đã có cái cũ bệnh mà tại sao mình cho người ta ăn. Rồi còn nói gì nữa, trong đó nói là có những vị làm trụ trì, làm tri sự, rồi quản lý trong chùa đó, cái đồ ngon giữ riêng mình ăn hoặc cho người thân mình ăn, còn đồ dở cho người khác ăn. Thì mấy cái đó là nói lên cái gì? Nói cái tâm của mình, chưa phải là ba la mật. Cho nên trong kinh, trong Lương Hoàng Sám đều nói là những cái đó là cái tội. Cái tội là gì? Khi chúng ta biết cái điều đó sai mà chúng ta vẫn cứ làm, biết cái này hư rồi mà vẫn đem cho người khác ăn. Thì đó là, cho nên trong bố thí phải có trì giới, phải không? Nếu không trì giới có thể mình phạm lỗi ăn cắp nè, mình phạm lỗi sỉ vả người khác khi mình cho nè. Rồi giới thứ năm là gì? Mang những độc tố cho người khác. Hay là cái gì nữa biết không? Mình dạy cho người ta đánh bài. Mình dạy người ta chơi hụi, chơi đề, thí dụ như đó. Bố thí, trì giới. Rồi trong bố thí có nhẫn nhục không? Có. Tại vì sao? Tại vì mình bố thí chưa chắc người ta appreciate, chưa chắc người ta trân quý mình, người ta có thể chê mình. Thí dụ như mình Việt Kiều đi, thí dụ ha, để cho cái người kia tiền ít, Việt kiều mà dởm, Việt kiều hà tiện, thí dụ vậy. Hoặc là nó nói trời ơi anh nhà giàu mà sao anh hà tiện vậy, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình cho người ta nhưng mà chưa chắc người ta đã biết trân quý cái đó. Hoặc là người ta nói những lời khó nghe, hoặc là người khác thấy mình bố thí mà người ta nói những lời sỉ vả, hoặc là những lời nghi ngờ đến mình. Mà nếu mình không có cái sự nhẫn nhục thì mình sẽ dừng cái việc đó lại. Cho nên trong bố thí phải có trì giới, phải có nhẫn nhục. Rồi trong bố thí có tinh tấn không? Có. Tại vì không tinh tấn thì không siêng năng làm, vui làm, buồn giận nghĩ. Nhiều khi đã chuẩn bị rồi mà giận không thèm đi, không cho. Hoặc là mình không có thường xuyên. Cho nên trong bố thí phải có tinh tấn. Rồi trong bố thí có thiền định không? Thiền định là gì? Là tư duy, là suy nghĩ kỹ, là vắng, là mình biết nơi nào mình cần cho cái gì. Thí dụ ở cái xứ lạnh, tới cái mùa lạnh thì những người nghèo người ta cần mền. Mình đem mền mình cho người ta. Trời ơi trời lạnh vậy đó, đi mua mỗi người cái quạt máy cho. Thứ nhất nghèo quá không có chỗ lấy gì có điện mà ghim. Thứ hai là ta đang lạnh mà ta dùng quạt máy gì. Cho nên đó, rồi ví dụ như bây giờ người ta, thí dụ người ta đang bị lũ lụt, ta đâu có nấu nướng gì được đâu, thì mình đem những thức ăn gì mà người ta có thể ăn liền tại chỗ mà không cần phải xào nấu gì nhiều. Đó, cho nên trong bố thí nó cũng phải có thiền định. Hoặc là một đứa con nít, mình cho nó cái gì trong cái phạm vi mà một đứa con nít có thể sử dụng. Bây giờ mà một đứa con nít mà mình cứ nhét tiền thiệt là nhiều cho nó, gọi là bố thí cũng chưa chắc, tại vì mình làm hư đứa nhỏ, mình làm cho cái tâm tham nó khởi sinh. Cho nên hàng ngày con cái của mình cũng vậy, nó nhỏ thì mình phải cho nó cái gì theo cái tuổi tác của nó thôi. Rồi trong bố thí có trí tuệ. Thiền định là sâu lắng tư duy, trí tuệ là quán sát hoàn cảnh của mỗi người. Và nhờ có trí tuệ đó cho nên trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bố thí gì trọn vẹn hết. Cho nên đó, cái này là cái mà chúng ta nhớ rằng đó, cái giáo lý mà trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái này, thì cái giáo lý đó gọi là tương tức. Tương tức, tương nhập, tức là mình đừng có tách nó ra. Nói thì nói vậy đó, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ thì trong mỗi một việc nó đều phải có những cái khác hết. Ví dụ như trong đứa con của mình, nó phải có ba hướng dẫn, nó phải có mẹ chỉ, nó có anh chị thương. Bây giờ ba thương mà mẹ không thương thì đứa nhỏ nó cũng thiếu thốn. Cho nên trong một cái việc làm gì nó đều có cái sự tương tức với nhau hết. Thì lục độ ba la mật cũng vậy. Và hay là mình nói tới bát chánh đạo cũng vậy. Mình mặc dù mình nói là chánh ngữ, chánh kiến, nhưng mà thật sự trong chánh kiến vẫn phải có những cái khác. Trong chánh kiến phải có chánh nghiệp, chánh tinh thần, vân vân. Đó là chưa nói đến công đức thực hành các pháp khác nữa, như là trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật thì rộng lớn biết chừng nào. Hơn nữa, trong lúc vị Bồ Tát kia chưa được thọ ký mà còn được công đức rộng lớn như thế, huống chi là công đức mà vị Bồ Tát kia có được sau khi đã được thọ ký. Thọ ký là gì? Thọ là nhận, ký là sự ấn chứng. Thọ ký đó là Đức Phật xác nhận điều đó. Ví dụ như trong kinh đó mình hay đọc, Đức Phật thọ ký cho tôn giả Mục Kiền Liên sau này sẽ thành Phật là gì? Không phải là Ngài cho cái chuyện đó, nhưng mà Ngài ấn chứng là cái công đức này nè, cái việc làm của quý vị nè, quý vị sẽ thành tựu được một cái quả vị rất là lớn về sau. Đó là sự thọ ký. Trong cái bài tụng của mình đó, mong ngã Như Lai thọ ký dĩ, tức là con nguyện được Như Lai thọ ký cho con, ấn chứng cho con sẽ được vãng sanh. Thì như vậy con sẽ được công đức. Cho nên các vị mà đến chùa hay nói mấy đứa nhỏ đưa đầu vô cho quý thầy sờ đầu con, xoa đầu con, ví dụ đó là thọ ký đó. Con ngoan, con giỏi. Và ấn chứng để chi? Để mình appreciate nó, mình recognize, mình nhận diện những cái đẹp, cái hay của đứa nhỏ đó. Cho nên thường mình vỗ đầu nó, mình nói con giỏi nghe, con ngoan nghe. Là mình thọ ký nó đó, mình nói con ngoan đó, con giỏi đó. Một vị Bồ Tát mà chưa được thọ ký mà có công đức rộng lớn như vậy, huống chi là một vị đã được thọ ký. Nếu còn nói đến công đức có được sau khi vị Bồ Tát kia thành Phật thì dù trải qua 100.000 ức na do tha kiếp cũng không thể nào nói cho cùng tận được. Nếu mà nói tới một vị mà đã thọ ký thành Phật rồi thì thôi công đức nói không hết, nói không cùng. Vì sao vậy? Công đức của bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri là công đức vô lượng vô biên. Công đức của một vị Như Lai, của một vị ứng cúng, của một vị chánh biến tri, tức là cũng một vị đó thôi, nhưng mà ở nơi vị này á, có đủ cái đức tánh của Như Lai, tức là bậc bất động, không có lay động bởi những cảnh duyên, rồi xứng đáng được thọ nhận sự cúng dường. Bậc đó có chánh biến tri, tức là gì? Là cái hiểu biết chân chánh cùng khắp. Này A Nan, Như Lai dùng thật trí quán sát, thấy những lợi ích như thế nên đã nói lời những lời trên. Phật thầy Phật dùng trí tuệ quán sát và thấy được nhiều lợi ích như vậy, cho nên Phật đã nói những lời đó, những lời như là bố thí trì giới rồi. Nếu có người nhớ nghĩ đến công đức của Như Lai trong thời kỳ tu hạnh Bồ Tát mà sinh lòng kính tin, thì do căn lành này người ấy chắc chắn sẽ chứng được đạo quả Niết Bàn trong đời vị lai. Nếu mình nghe công đức của Phật mà mình tin tưởng như vậy thì mình chắc chắn sẽ đạt được Niết Bàn. Tức là gì? Thí dụ á, mình nhìn một cái người kia, người ta sống, người ta có cái hạnh, cái đức, rồi mình nhìn vô mình thấy cuộc đời họ rất là, mặc dù có những cái biến cố gì xảy ra nhưng tâm họ vững chắc, không có lay động, và cái phước đức mình thấy rõ. Có một những người, người ta còn sống, hay là thậm chí là người họ mất rồi, mình thấy được cái phước của họ. Mình thấy như vậy cho nên mình tin rằng một điều á, ở trên đời này á, cái nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, tùy theo cái quả mình, cái nhân mình trồng. Nhiều khi mình không thấy được, chứ có những người rồi, hoặc là mình thấy một gia đình kia, cha mẹ con cái mọi người rất là đồng lòng đề huề với nhau hết, gia đình hạnh phúc hết, và con cháu biết nghe lời, đó là cái phước của gia đình đó. Thì mình thấy cái đó, mình sanh một cái niềm tin là người ta có tạo cái phước duyên, cái công đức lành, cho người ta được như vậy. Mình thấy cái công đức của người khác thì mình sanh lòng kính tin. Vì vậy cho nên, này A Nan, thầy chớ nên lo buồn. Như Lai vì làm lợi ích cho thầy và khắp trời người nên đã dạy đạo pháp, khiến cho tất cả đều an ổn, hướng đến đạo quả Niết Bàn trong đời vị lai. Thầy thấy như vậy đó, thầy A Nan, thầy đừng có buồn. Và thầy phải biết rằng cái lợi ích mà như vậy, cho nên Phật á, Như Lai á, đã dạy cho chúng ta cái đạo pháp khiến cho tất cả được an ổn hết. Thầy và tất cả trời người hãy siêng năng tu hành, không nên buông lung. Chữ buông lung là gì? Chữ buông lung nghĩa là chúng ta sống mà chúng ta thả trôi, sống mà mình không có một cái chánh niệm ý thức, mặc tình lung ý, sống cuộc đời không có định hướng, không có chánh niệm và không có chừng mực, thì tất cả những cách đó đều gọi là buông lung hết. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo chư vị tỳ kheo rằng: Như Lai sau nửa đêm hôm nay sẽ nhập Niết Bàn. Hôm nay quý thầy hội họp với Như Lai lần cuối cùng, trông thấy Như Lai lần cuối cùng, tiếp nhận những lời, những giáo huấn cuối cùng của Như Lai. Từ nay quý thầy không còn thấy Như Lai nữa, mà Như Lai cũng không còn thấy quý thầy nữa. Tức là Phật nói rằng nửa đêm nay tôi sẽ mất, tôi sẽ nhập Niết Bàn. Này các tỳ kheo, quý thầy hãy chấm dứt sự đau buồn. Tất cả những vật thích ý đều sẽ lìa tan. Đức Phật bây giờ xác định cái gì mà cuộc đời này chúng ta thích, thích ý nghĩa là chúng ta thích đó, chúng ta mến đó, đều phải xa lìa hết, từ người cho tới vật. Này các tỳ kheo, pháp sinh, pháp có, pháp hữu vi, pháp sai biệt, pháp giác tri, đó là những pháp do nhân duyên sinh khởi nên phải hoại diệt. Ở trong này mới nói là pháp sinh, pháp có. Pháp sinh là gì? Pháp sanh, pháp hữu. Ví dụ như là cái hạt cải á. Hạt cải mình như cái bông này nè, mình gieo nó đi, rồi mấy bữa trước mình thấy nó búp phải không? Đó, thì bây giờ là nó từ một cái hạt mà nó lên một cái cây là pháp sanh. Rồi bây giờ nó hiện lên cái bông là pháp có. Pháp có, rồi pháp giác tri là thí dụ như mình cũng là một pháp, mình cũng là một vật có hiểu biết, có giác tri. Pháp hữu vi là pháp mà mình có sự tạo tác. Ví dụ cây này mình phải gieo nó làm sao, mình phải tưới nó làm sao, nó mới được như vậy, là gọi là pháp hữu vi. Pháp sai biệt tức là tất cả các pháp chúng ta phân biệt. Ví dụ như này là cái chuông, kia là cái mỏ. Tất cả những sự việc trên đời này, dù là sanh, dù là hữu vi, dù là có hiểu biết, dù là có tác động của mình, thì các pháp này đều do nhân duyên sinh khởi, không có pháp nào tự nó có được hết á. Ví dụ mình nói cái này cái chuông, thì mình nói cái tên nó vậy thôi chứ ai biết nó thật sự là chuông không. Bây giờ phải lấy cái dùi này nè, thỉnh nó lên tiếng bon, cái này là pháp cái chuông. Vậy thì cái tiếng chuông vừa vang lên là pháp sanh đó, hiểu không? Rồi giờ cái nó nghe được tiếng chuông là pháp có đó. Đó, rồi tại sao nó có được tiếng chuông? Tại có mình tác động vô là hữu vi đây. Như vậy có phải là tiếng chuông, cái dùi nè, rồi cái dùi này nó cũng là một pháp nè. Nếu mà không có cái cây rồi người ta dùi chùa mài nó, người ta làm đẹp nó, thì làm sao có được cái dùi này? Thì tất cả các cái pháp này nó đều là do nhân duyên mà sinh khởi đó. Không có cái cây bào nó đâu có được đẹp như vậy, không có nước sơn nó đâu có láng lẫy như vậy, rồi không có miếng vải bao thì tiếng chuông nó đâu có phát hay như vậy. Mà cái cây này cũng tự đâu phải tự động nó có đâu, nó từ một cái cây nào đó, rồi từ một cái hạt rất là nhỏ nó sinh lên, nó lớn lên rồi người ta mới đẻo giặt nó xuống. Vậy thì cái cây này thấy nó vậy đó, chứ nó có tất cả trong này, nước nè, mây nè, mưa nè, đủ thứ trong này nó mới có được cái này chứ. Mình thấy một cái cây đơn giản vậy đó, mà thử bây giờ mình từ đâu ra truy cái nguồn gốc của nó, thì cuối cùng mình thấy do nhân duyên hết. Rồi mình đây cũng vậy phải không? Mình đều là tất cả các pháp đều do duyên sinh hết. Cái gì mà do nhân duyên sinh khởi nên phải hoại diệt. Cái gì mà có duyên, nó tác cái duyên với nhau thì nó chỉ tạm thời thôi. Thí dụ một cái nhánh cây mùa đông nó rụng lá hết, nhìn như cây khô, cây chết vậy đó. Cái mình biết cái hoa này là hoa đẹp lắm, hoa đào hoa gì đó, cắt nhánh vô để trong cái bình nước ấm ấm, rồi mỗi ngày mình thay nước đó. Khi nó đủ nhân đủ duyên cái từ từ nó nở lá, nó xanh hoa. Đến cái ngày mình ăn Tết, cái có một cái nhánh mai đào rất là đẹp. Vậy thì cái đó có phải là duyên sinh không? Mình cắt nó vô, mình để nó vô nước ấm, rồi mình cũng tạo duyên. Nếu mình để nó yên hoài nó không có lên đâu. Thay nước thường xuyên, thay nước ấm thường xuyên, dưỡng nó đến cái ngày đó đủ duyên cho nó có mặt. Nó có mặt. Nhưng mà nó có mặt bao lâu? Vài bữa thôi. Tại vì thủy chung nó là cây dưới đất mà. Mình đem mình cấm nước là mình cho nó một cái duyên để nó sống tạm thời thôi. rồi thì nó phải chết. Đó là pháp do duyên khởi. Mà cái gì duyên khởi là gì? Phải hoại diệt. Mình cũng vậy thôi, mình cũng phải hoại diệt. Tại sao? Mình bây giờ hoại mỗi ngày mình đâu biết. Hồi xưa mình còn trẻ, cái bao tử mình nó khỏe ru, ăn gì cũng sợ hết. Tự nhiên giờ ăn chua vô nó bị axit, rồi đói bụng thì nó đau. Thí dụ vậy, hồi xưa mình ăn ngọt quá trời luôn không sao, giờ ăn nó bị lên đường, rồi không ăn cái xuống đường, vân vân. Đó, thấy không? Trên cơ thể mình á, tim gan phèo phổi gì nó hợp tác với nhau làm việc. Nhưng mà hễ mà nó đồng lòng một cái mà nó hoại thì những cái kia nó sẽ đi theo, tại vì nó liên đới với nhau. Gan mà hư là thế nào, những bộ phận khác cũng cả ngày sẽ hư. Cho nên các pháp nhân duyên sinh khởi nên phải hoại diệt. Nếu không hoại diệt là không có lẽ đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi một cái đám tang, thì trong cái tang lễ xong đó, thì người có một người trong gia đình mới nói: thầy, gia đình con không có mấy gì hiểu đạo, cho nên cái ngày ba con mất thì gia đình thỉnh quý thầy vô gọi là khai thị. Thì gia đình không hiểu khai thị là gì, tại gia đình nghĩ đơn giản là chết mới tụng kinh, còn sống mà tụng gì. Thì sẵn ngày hôm qua Pháp Hòa mới chia sẻ, tụng kinh xong Pháp Hòa mới nói là trong cuộc sống của chúng ta vẫn biết đời có sanh có tử, có đến có đi, có còn có mất, có thắng có thua, biết hết. Nhưng mà do cuộc sống, do mỗi ngày cái chúng ta làm sao quên. Lâu lâu có người nhắc mình, mà nhắc mình là khai thị chứ gì nữa. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ. Mình quên, cho nên lâu lâu phải có người khai thị mình. Mà nhiều khi không có ai nói gì hết đó, chữ như mình nhìn cái hình ảnh đó thôi giật mình. Đứa nhỏ kia thấy nó khỏe mạnh vậy đó, mà giờ nghe tin nó mất rồi, mình nghe vậy mình giật mình. Có nhiều vị dịch bệnh lâu quá không đi chùa, tới hồi mà tạm tạm chút cái đi chùa, cái cho nhìn lên bàn thờ quá trời người quen. Đó, thấy không? Thành thử ra khai là mình. Pháp Hòa mới nói á, cái chuyện mà mình sống, mình sắp mất mà được người ta nhắc nhở khai thị cho mình đó, là cái chuyện hy hữu, cái chuyện cái duyên phước của mình cuối đời. Nhưng sống lo khai, tự mình khai thị mình trước đi. Tại vì lỡ không ai khai thị mình thì mình cũng đã tự khai, phải không? Tự chỉ cho mình biết, tự khai cho mình rồi, cho nên đường đi mình đã có. Pháp Hòa mới nói á, thí dụ hôm nào mình đi lạc đường, hoang mang không? Hoảng sợ lắm, không biết mình đi đường này đúng không? Tự nhiên có ai đó, mà hoặc là mình phone cho ai đó, tôi nói, đi đó, đường đó đúng rồi đó, cứ giữ đường đó đi đi, yên tâm. Cái người sắp chết cũng vậy, tâm trí hoang mang, hoảng sợ lắm. Mình biết là mình sẽ rời tất cả người thân mình, và trên con đường này chỉ một mình đi thôi, không biết con đường này nó ra sao. Đó là chưa nói những cái nghiệp lực mà lúc mình tạo tác khi sắp mất nó hiện về. Cũng giống như á, lúc mà mình bệnh hoạn mình nằm đó, hoặc là những lúc mình buồn mình nằm chỗ đó, mình thấy bắt đầu những cái gì mà trong đời, trong cái quá khứ của mình nó hiện về, vui buồn nó kéo về, nó làm khổ mình. Cho nên tại sao một con người mà nằm cứ khóc hoài, tại nhớ cái cảnh đó đó. Hồi đó vui vậy nè, giờ cái người đó hất hủi mình vậy đó, rồi người đó đối xử bạc tệ với mình vậy, cái nhớ tới cái khóc, thì cái quá khứ nó đất ùa về, nó làm khổ tâm tư của mình. Mà cái hiện tại mình đang sống đây mình không nhớ. Cho nên nếu mà có một cái bài tự nhiên cái buồn quá, thôi bây giờ mình lên mạng mình tìm gì mình coi đi, cho nó vui, cho nó quên đi. Lên lướt lướt sao cái gặp một bài giảng của một thầy nào đó, nghe xong tâm tư mình bừng lên, khai thị. Vậy thì cái bài giảng nó khai thị cho mình. Cho nên á, mình không mà không phải là mình không biết, nhưng mà mình biết để đó thôi, chứ không thật sự mình thấu đáo, không thật sự thấu đáo. Nếu không có hoại diệt là không có lẽ đó. Này các tỳ kheo, dù ai trụ thế lâu dài cuối cùng cũng phải ra đi. Có ở cỡ nào đi nữa cũng phải ra đi. Người xưa có câu á: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Sơn trung là gì? Ở trên núi. Tự hữu là tự nó có. Thiên niên thọ là cây ngàn tuổi. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng, trên cõi đời này khó mà gặp được bá tuế nhân, người trăm tuổi. Pháp Hòa mới dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Trên núi thì có thể có cây ngàn tuổi đó, nhưng mà ở đời này hiếm có ai có được tới trăm tuổi. Pháp Hòa nhớ hồi đó sư ông Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh, hàng năm chư tăng đến khánh tuế ngài, ngài ra ngài thăm, ngài hay nói ít có ai có tới ba số lắm. Hai số thôi. Tức là ví dụ như ngài vậy đó, ngài thọ có 98 tuổi thôi. Mình tưởng là ngài có thể thọ tới trăm tuổi, nhưng mà tới 98 tuổi ngài tịch. Hai số thôi. Mà lúc nào ngài cũng nói già chết đến gần này. Không biết ngày nào mình đi theo Phật. Cho nên ý thức cái đó. Chứ cái bài mà tụng tống tán đó, thật ra mà nói, nếu mình đọc cái lời đó và bằng cái tâm gọi là positive đó, tích cực đó, mỗi câu khai thị mình hết. Trong đó có một câu là: xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Thạch Sùng là cái ông mà ngày xưa rất là giàu có đó. Rồi đấu với Vương Khải đó, hai người đưa ra đấu của cải với nhau đó. Rồi nói là hễ ai mà, thí dụ như ông này nói, tôi nhà cái gì cũng có. Ông Vương Khải cũng nói, nhà tôi cũng có vậy. Rồi bây giờ mình đấu đi. Thì khi đó ông này đưa ra cái hột xoàn. Ông Vương Khải đưa hột xoàn, cái Thạch Sùng cũng có hột xoàn. Ông Vương Khải đưa ra một cái bàn cổ, ông này cũng có bàn cổ. Cuối cùng ông Vương Khải ông đưa ra cái nồi đất, ông Thạch Sùng nhà giàu làm gì có nồi đất. Nhà giàu thì nồi xịn không biết làm gì có nồi đất. Ông Thạch Sùng không có cái nồi đất, thua cho ông Vương Khải, thua hết tài sản. Thua xong rồi thì tức quá, tức mà chết, hóa thành con thằng lằn. Trong Nam kêu con thằng lằn, người Bắc kêu con Thạch Sùng. Thạch Sùng là tên của ổng. Thạch Sùng là tên của ổng. Chết thành Thạch Sùng. Rồi đi đâu cũng có nghe con thằng lằn nó chắc lưỡi không? Tiếc quá, tiếc quá. Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Có những người một nắng hai sương, đi làm mà đổ mồ hôi hột, dắt chài ra nước, vân vân. Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Tại cái cuộc đời mà đi làm công ngoài trời, thuê làm mướn cực khổ lắm, khiên vác nặng nề. Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai. Phù du là đó, mình trôi nổi ha. Rồi một ngày nào đó sáng hay tối thôi, giàu sẽ phù du sớm tối một mai. Tôi thấy nào cũng có ngày đó, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Giàu cũng chết mà sạc xài là không, kiểu mà không có gì đó, bình thường đó, cũng chết luôn. Thông minh, tài trí, anh hùng. Trên đời này có những người thông minh lắm, có những người tài trí lắm, mà cũng có những người anh hùng. Còn nhưng mà ngược lại cũng có những người gì, si mê, dại dột. Thông minh, tài trí, anh hùng, si mê, dại dột cũng chung một gò. Chuyện trần nhiều nỗi gây go, mau mau dẻ gót qua đò sông mê. Mình sống mà mình không ý thức cái đó là mê chứ không có gì hết đó. Còn mình ý thức cái đó, tỉnh. Thức ý thức để làm gì? Để mình sống tốt cho bản thân, làm nhẹ lòng cho người thân của mình. Và mình còn biết cái gì tha thứ được mình tha thứ, cái gì bỏ qua được mình bỏ qua, cái gì bao dung được mình bao dung, cái gì nhẹ nhàng được mình nhẹ nhàng. Dù ai trụ thế lâu dài rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Và Phật dạy trong kinh đó, có 5 cái pháp mà chúng ta phải thường xuyên quán tưởng. Thế gian ai cũng phải chết, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được sự già nua, đó là một điều. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Điều thứ hai, tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Điều thứ ba, tất cả những người tôi thương yêu, tất cả những gì tôi yêu quý và những người tôi thương yêu, rồi một mai này tôi cũng phải xa lìa. Tôi không thể nào tránh được cái giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Đó là điều thứ tư. Tôi không có gì để mang theo được ngoài phước và tội. Nó theo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ. Đó là điều thứ năm. Năm điều phải quán tưởng, phải thường xuyên nhớ cái đó. Đó. Nếu mà mình nhớ cái đó là gì? Là khai thị. Mà nhớ cái đó là gì? Là Phật trí soi. Phật trí là trí tuệ của giác ngộ. Phàm đã có sinh thì phải có tử. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử. Đáo để là trời đất này, sinh là có tử. Mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc đời này người ta ví trần là bụi, nhưng mà bụi mà nó làm mơ mịt kêu là hồng trần. Trong truyện Kiều á, lúc mà cô Kiều cô bị bán đi rồi đó, cô lên xe ngựa rồi, xe ngựa lăn bánh, một xe trong cõi hồng trần bãi bãi. Nội câu đó thôi, nội cái hình ảnh đó thôi là nói lên tương lai của cô Kiều. Khi mà rời khỏi xe lăn bánh rồi thì bụi hồng nó vấy, nó dấy lên. Cuộc đời của mình cũng vậy thôi. Mình chưa bước vào đời mình làm gì thì thôi không có gì hết. Lúc mình còn nhỏ mình ăn học chưa có gì hết á. Nhưng một khi mình bước vào đời, nghĩa là mình bắt đầu có gia đình, có đi làm, có quen biết, có xã giao, có giao lưu, có kết bạn, có đối tác, có làm ăn, là có đối thủ. Yêu thì sẽ bị một đối thủ của trong tình yêu, gọi là tình trường. Đi buôn bán sẽ có đối thủ trong buôn bán, gọi là thương trường. Chỉ khi nào mình vô đây mình tu mới có đạo trường. Đạo trường là đạo tràng á. Phàm phu đã có sinh thì phải có tử. Tất cả các hành đều không thường còn. Các hành là gì? Biến đổi. Vui cũng là một pháp hành, buồn cũng là một pháp hành, khổ cũng là một pháp hành. Khổ nó có con quái. Thí dụ nó đói bụng quá cũng khổ phải không? Cho ăn chén cơm hết khổ. Vậy thì cái pháp đói bụng đã là một pháp hành, no bụng hết khổ. Nhưng mà cái no bụng này là vui phải không? Là mãn nguyện phải không? Nhưng mà nó thường không? Không, chút nó đi ra hết đói lại. Vui buồn khổ đau tất cả. Giống như mình được cái người hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này nó sẽ biến đổi. Tại sao? Tại vì con người dễ chán với cái hạnh phúc mà họ đang có lắm. Ngày hôm qua có Phật tử mới hỏi tại sao bây giờ nhiều người người ta có những cái lờ, những cái gì mà nó phù phiếm, nó mê hoặc người ta. Tại sao? Tại có người sợ hãi. Mà có người thích cái gì? Thích cái gì nó bồng bềnh, nó màu nhiệm đó. Nói gì mà nghe nó có vẻ nó huyền bí đó. Thích lắm. Còn biểu mình là thôi lo tu tập bình thường, thấy đâu có gì đâu, tu cái gì. Cho nên tại sao Phật tử mấy chục năm mà vẫn rơi vào những con đường mê hoặc, mê tín được? Tại vì sợ hãi và thích những cái đó. Mà cái tâm ý mình thích cái đó, nó là cái lực, nó là cái lực. Phật tử chân chánh thì mình sống đúng với bát chánh đạo, sợ gì hết. Mình cứ mai mình dời cái bếp, mốt mình dời cái bàn, mai mình trổ cái cửa, mai mình đóng cái chỗ này, làm riết mà cũng vậy à. Mà làm càng nhiều tốn dữ nữa, tại vì cứ dời miết cho nên giàu đâu chưa thấy, thấy tốn rồi đó, thấy thái bạch rồi đó. Chưa tới sao thái bạch mà nghe biết thành thái bạch, sạch nhà sạch cửa như vậy. Cho nên tất cả các hành đều không thường còn. Đó, quý vị thấy không, nhiều khi người ta chết người ta cũng tìm long mạch vậy. Người ta tìm long mạch tức là cái chỗ mà cái chỗ mà con rồng nó tụ để mà làm cho gia đình mình hưng thịnh. Mà có ai mãi mãi đâu. Mà nếu có đi nữa thì cũng thời gian tạm thôi. Mà cái đó là do mình cái gì? Mình tạo chứ không phải là tự cái phước mình có. Cái gì là tự cái phước mình có đúng hơn. Có một ví dụ á, mình đi mượn của người ta, mình cứ nói của mình không à. Mà ai hỏi thiệt của chị không? Đâu có tự tin. Như cái gì của mình chắc chắn tự tin. Đi tới đâu cũng không sợ, tại vì mình biết làm cái đó. Còn mình ta cho mình cứ đi nói của người của mình thì mình tự trong lòng mình biết cái này của tôi mượn, tôi lấy của người ta. Cho nên không đủ tự tin. Hồi hộp lắm. Tất cả các hành đều không thường còn, không cố định, không có vật gì vĩnh viễn không biến đổi. Này các tỳ kheo, sinh tử là đau khổ, niết bàn là an vui. Thưa đại chúng, cái chỗ sinh tử này là gì? Sinh tử là cái chuyện thường tình của thế gian. Thí dụ nè, sống chết, được mất, thắng thua. Mà hãy mình thắng á thì mình sẽ có một người ghét mình, đúng không? Thắng kẻ hơn thì thêm oán, mà mình hơn người ta thì người ta sẽ oán mình. Mà người thua thì đâu phải chấp nhận thua đâu. Người thua thì đem cái lòng hiềm hận, tìm mọi cách để mà trả lại. Cho nên tất cả các cái việc đó trong cuộc đời này nói chung là sinh tử. Còn khi chúng ta thấu đáo được nó, chúng ta bình an được với nó. Thí dụ bây giờ mình danh vọng mình lớn, cái danh mình lớn thì thế nào cũng bị hiềm khích, tìm mọi cách để nó biêu xấu mình. Thôi biết vậy rồi, cho nên luôn luôn tự nhắc mình, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Cây cao thì gió cũng cao, cây cao chừng nào thì gió nó thổi chừng đấy. Trong cái bài Pháp Hòa viết cái bài mà 10 lần trót lỡ, trong đó có một câu: đã mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Đó là một lỡ rồi đó. Lỡ đã có, lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nhưng mà nếu mình lỡ làm một chiếc que diêm thì sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. 10 lần trót lỡ. Nhiều thế trời, người ta lỡ con lần muốn chết, mình lỡ tới 10 lần. 10 lần là ít đó. Chứ cuộc đời này nhiều khi mình lỡ cả 100 lần luôn. Cho nên cái chữ sanh tử là nói chung, cõi đời này là cõi sinh tử, tức là nói chung là cõi sống chết. Nhưng mà trong cái cõi sống chết này, ôi chà, tất nhiều cái pháp tương đồng với nó, như là được mất, thắng thua, vui buồn, đẹp xấu, vân vân. Còn mà hễ mà người nào dính mắc với nó, chấp trước với nó là đau khổ. Còn thấu đáo nó, bình an với nó thì gọi là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là đợi mình chết mình đi quanh kia, mà niết bàn là trạng thái khi tâm mình bừng tỉnh, không còn vướng bận những cái đó nữa. Biết đó, mình đã từng để dành rất nhiều tiền, bị người ta gạn cái mất sạch hết trơn, cũng có vậy. Rồi mình cũng cần để dành rất nhiều tiền, ăn trộm nó vô nó khiêng một cái một sạch bách hết. Mình cũng để dành rất nhiều tiền, nhà cháy một cái mất hết. Cho nên cái sinh tử là đau khổ, niết bàn là an vui. Quý thầy nào chưa được niết bàn mà muốn được niết bàn, chưa đạt niết bàn mà muốn đạt niết bàn, chưa chứng niết bàn mà muốn chứng niết bàn thì phải chuyên cần tu tập. Ở đây Đức Phật đưa ra ba trạng thái: người chưa niết bàn, người nào chưa niết bàn mà muốn niết bàn, người nào muốn đạt niết bàn và người nào muốn chứng niết bàn. Nhiều khi mình chưa có niết bàn đó, mình muốn, mới muốn thôi mà, muốn thôi. Rồi bây giờ mình đạt là mình được, mình được nó, nhưng mà mình chưa sống với nó, mình chưa chứng nó. Phải có ví dụ ha. Muốn tu mới có muốn tu thôi. Rồi giờ được vô chùa đi tu, cạo đầu mặc áo là đạt rồi, đạt được như nguyện rồi, được cạo đầu mặc áo vào chùa rồi. Nhưng mà chứng chưa? Tu thật chưa? Tu với cái nghĩa mình muốn chưa? Xuất gia là lìa phiền não, có chưa? Rồi mình nói là mặc áo giải thoát, mình giải thoát chưa? Mặc áo nhẫn nhục, mình nhẫn nhục chưa? Cho nên muốn đạt chứng. Quý vị hiểu ý không? Thật ra mình muốn là một việc mà phải mình đạt được cái đó. Giống như nhiều người á, thương người đó quá, muốn người đó, tìm mọi cách. Thế gian kêu là gì? Cua. Cua người đó. Muốn người đó, cua người đó, được người đó rồi thì không sống hạnh phúc với người đó, lại đi tạo tác những cái nghiệp chướng khác nữa. Thấy không? Cho nên cuộc đời này á, mình có muốn, mình có được, nhưng mà mình chưa sống trọn vẹn với nó. Thí dụ như mình là Phật tử nè, muốn quy y, được quy y, nhưng mà sống được cái pháp quy y mình chưa. Mình muốn tìm được một người minh sư, rồi mình được minh sư, nhưng mình có sống theo lời minh sư mình chỉ chưa? Hay là thầy mình nói đường mình đi làm nẻo, mà trong khi đó bá gia người ta ở ngàn dặm đó, thì người ta đạt được, người ta chứng được, còn mình sát bên không đạt. Đạt thì có mà chứng thì không. Cho nên đó, người chưa được niết bàn mà muốn niết bàn, người chưa đạt niết bàn mà muốn đạt niết bàn, người chưa chứng niết bàn mà muốn chứng niết bàn, ba cái này muốn đạt chứng đều phải chuyên cần tu tập. Thí dụ mình muốn cái đó, muốn thôi mà không làm gì hết trơn thì cái muốn làm sao nó có được. Thí dụ mình nói muốn đi tu mà không chịu gieo cái pháp tu, hằng ngày không sống như người, bây giờ mình chưa được xuất gia nhưng mà ráng sống theo cái hạnh người xuất gia, để một mai nào mình được cái duyên lành mình xuất gia, mình pass, mình khỏi phải trải qua cái thời gian thử thách này nữa. Có nhiều khi mình chưa được cái đó, mình sám hối, mình cầu nguyện. Sám hối cầu nguyện không có phải là mình mê tín, mà cái tâm trí của mình mỗi ngày mình hướng về đó. Chữ cầu nguyện là vậy đó. Theo Phật pháp là cầu nguyện không phải là mình van xin, mà mình nói lên cái ước nguyện của mình. Thí dụ này, con xin Phật gia hộ cho con được trí tuệ. Là mình nói vậy đi, mình khởi lên. Nhưng mà bắt đầu mình nhờ vậy cho nên mình chuyên cần tu tập, nghe pháp, đọc kinh, cho cái trí mình nó sáng lên. Cho nên mình khởi cái tâm nguyện của mình, rồi mỗi ngày mình ráng mình chuyên cần cái đó. Đức Phật nói ai muốn được ba cái này thì phải chuyên cần tu tập, không nên buông lung. Thấy người ta tu sao hay quá, mình ta mỗi ngày ta mỗi hiền lành, ta dễ thương ra, còn mình không có, tại mình buông lung là sao. Thí dụ vậy nè, con người ai không có những cái bản năng của tham, của sân, của si, của hờn giận, của tức tối, đủ thứ có hết. Nhưng mà giữa người tu và người không tu nó khác là vậy nè. Cái người tu á, nó vừa khởi cái nhận biết nó, rồi mình thiên nó, giữ nó, khom nó xuống, làm nó lắng xuống. Còn mình không tu, thả dạng, muốn nói thì nói, không cần biết ai hết. Thì cái này mình sống theo cái bản năng, thì đó là buông lung. Mình để cho cái tâm ý mình nó lung tình mà cái muốn nói trời đất gì nói, mà không có luận biết ở đâu là ở đâu hết. Thí dụ hồi nhỏ đó, mình nói chuyện với người lớn là mình phải giữ lời, tại có những lời không được phép nói với người lớn vậy đó. Chứ mình đủ khả năng mình nói nữa, mà tại sao tới người lớn thì mình dừng lại, thì mình phát khởi những cái lời nói khác lên. Thí dụ như thế gian của mình cũng vậy, mặc dù đứng cái mặt xuất thế gian, chữ nghĩa trong Phật pháp như nãy mà nói bố thí là chữ chung, nhưng mà giờ trong cái chữ nghĩa của người Việt mình đi, mình nói với người lớn cái dạ thưa bác, con xin tặng bác, con biếu bác. Rồi còn mình sợ người ta không nhận, mình nói thêm một câu nữa, bác nhận để ăn lấy thảo với con. Để mình nói để cho cái người đó người ta vui vẻ, ta nhận của mình, mình được hạnh phúc, mình được tặng cho người ta. Nhưng mà mình xây qua cái người mình không ưa, cái ai cho ăn cho nó ăn uổng. Thấy không? Tức là mình đều có những cái đó hết. Nhưng mà tại vì hễ mà mình có tu là mình biết thắng được cái đó, mình dừng được những cái đó. Cho nên cái bình đẳng theo cái nhìn của đạo Phật đó là tất cả các chúng sanh đều bình đẳng hết. Vì vậy mà ai cũng vượt được. Chứ vì vậy mà khi mình gặp nhau mình chắp tay đó là để mình nói lên cái sự cung kính bình đẳng với tất cả. Con nít mình cũng chào, người lớn mình cũng chào. Không phải cái này chỉ để dành cho Phật mà tất cả mọi người. Còn nói theo cái nghĩa sâu nữa là gì? Trong mỗi người đều có Phật tánh hết, đều có khả năng làm Phật hết. Cho nên mình mới nói cái tính tôi á, tôi giận lên tôi nói vậy thì thôi à. À không biết, tôi nói cũng được vậy. Giờ tôi chửi xong rồi tôi nói vậy được không? Biết vậy là mà tánh buông lung thì thôi mình ráng thắng lại. Tại mình nói xong rồi đổ vỡ, người khác buồn. Rồi khi mình đi nói vậy, người ta bỏ qua cho mình như một cái kiểu bề ngoài thôi, mà trong lòng cái sự buồn khổ, cái sự hiềm hận người ta không hết. Người đời nếu không phải bà con với mình là người ta cắt đứt với mình luôn. Còn nếu là người thân của mình như vợ chồng, cha mẹ con cái, người ta đâu làm gì được hơn, thì người ta để hoài trong lòng, ta thành ra một cái uất ức, một cái đau khổ. Cho nên Đức Phật nói phải chuyên cần tu tập, không nên buông lung. Nhiều khi mình buông lung theo thế, ví dụ mình có tiền của cái mình buông lung, nhưng mà bản thân mình đủ hết tất cả những thất tình, là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, cứ sổ ra một cách mà không có chừng mực, không có biết đâu là đâu hết, ai là ai cả, buông lung. Cho nên mình làm Phật sự, mình ra ngoài mình làm Phật sự rồi, mình là cái người mà nằm ở trong một cái ban tổ chức, mình nằm ở một cái ban lãnh đạo, thì mình phải rất là cẩn thận, mình phải để ý cái cách, cái hành xử của mình. Thời Phật cũng vậy, có những vị mà đệ tử Phật mà không làm như thế thì ta ra ta nói Sa môn thích tử mà vậy, ta hay chê vậy đó, Sa môn thích tử mà vậy đó. Cái ông kia uống rượu, ông say sưa rồi ông ói mửa, rồi y áo dơ bẩn nằm lê lết ngoài đường, thì người ta đi ngang đó nói trời ơi, Sa môn thích tử gì đâu mà rượu chè rồi để ói mửa nằm ngủ ngang vậy. Thì Phật mới chế các thầy tỳ kheo không được uống rượu. Thì Phật mới nói đó, các thầy thấy không, các thầy thấy không, rượu nó đâu có tội, nhưng mà nó làm cho con người mình đó, hình tướng này mất oai nghi. Người mà say rồi thì đâu có đi thẳng được, say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, người nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. cái bài sám hối mình tụng đó, cái bài sám hối mình tụng say sưa ngã gió đi xuyên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Dễ thứ năm, Pháp Hòa kể đại chúng nghe rồi đó, Hòa Thượng Thiện Hoa đó, một lần ngài đi về chùa quê á, ngài mới thấy các chú tiểu á uống rượu á, rồi cái nằm ngủ say rồi đó, ông này gác lên đầu ông kia gác lên đầu ông nọ, nằm ngổn ngang hết. Ngài đợi các chú tỉnh dậy, ngài mới kêu lại ngài dậy. Ngài nói mình là người tu, không có được, lẽ ra không được uống rượu, mà các chú lại lén lút uống rượu rồi xỉn say rồi nằm ngổn nghiêng như vậy đó. Người đời người ta gọi này là gì biết không? Thóc cư sĩ. Thóc cư sĩ là gì? Là những ông cư sĩ trọc đầu. Mặc dù mình là người tu đó, có cái hình tướng cạo đầu, nhưng mà đời sống mình y như người đời thóc cư sĩ. Sau khi mà ngài dạy các chú như vậy rồi thì ngài quyết định là ngài phải viết một quyển sách để mà hướng dẫn cho người sau. Cho nên ngài mới viết cái quyển Bài Học Ngàn Vàng. Bây giờ quý vị mở cái quyển Bài Học Ngàn Vàng ra đó, mình đọc cái lời tựa là ngài nói nguyên do nào ngài viết cái quyển sách đó. Thì Pháp Hòa nhớ câu cái lời ngài dạy trong đó. Ở trong cái Bài Học Ngàn Vàng, đọc hồi nhỏ, ngài mới nói lên là cái lý do mà ngài viết quyển sách đó. Mà buông lung là vậy đó. Cho nên trong người của chúng ta, tu cũng cần biết, hay là con người là đều có hết những cái bản năng. Nhưng tu rồi nghĩa là mình biết quán chiếu nó, mình biết nhận diện nó, mình biết làm cho nó lắng xuống, mình làm cho biết, làm cho nó êm dịu. Đó, tu là vậy thôi. Mình tu mình có chánh niệm là vậy. Ở trong cái luật Sa Di á, có cái lúc mà học cái giới thứ tư á, thì Pháp Hòa nhớ trong đó có một câu á, nổi giận thốt lời thô tức không phải là bậc hảo tăng. Đó là lời trong luật Sa Di dạy vậy đó. Cái nổi giận mà nói cái lời thô không phải là hảo tăng vậy, tức là không phải là một thầy tu tốt lành. Mình có hảo tướng, đi tướng đẹp kêu là hảo tướng, lời nói mà đẹp là hảo ngữ, tâm mình tốt là hảo tâm. Cho nên á, mình cái gì cũng trọn vẹn kêu hảo hảo, vì hảo hảo. Nên không phải chuyên cần tu tập không buông lung. Chư Phật Thế Tôn vì không buông lung nên đã chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, đầy đủ tất cả các pháp lành trợ đạo. Bây giờ mình muốn trợ đạo không? Trợ là gì? Yểm trợ. Mình yểm trợ đạo, mình yểm trợ đạo tràng. Nhưng mà cái cách sống của mình không có được như vậy thì không trợ được. Có nhiều khi ta nói tôi tới đây tôi yểm trợ cho anh, nhưng mình tới mình làm tùm lum hết trơn, mình nói lung tung lên hết, cái ta nói tôi lại anh, thôi anh đi về giùm tôi đi, anh tới anh giúp tôi không giúp, mà anh nói hồi gia đình tôi nó rối lên hết. Cho nên mình trợ đạo là vậy đó. Cái bài tụng buổi sáng á, hiện tiền cái gì, chúng con hiện tiền tâm thanh tịnh, thiền tọa kinh hành và tụng kinh, phải không? Xin nguyện Tam Bảo và Long Thiên yểm trợ đạo tràng cùng bốn chúng. Đó, chữ yểm trợ là trợ đạo. Mình á, mình vô chùa, mình vô đâu cũng vậy á, vô cộng đồng bất cứ đâu, kêu là tôi tới đây tôi yểm trợ. Mình làm việc, mình tình nguyện mình làm việc, yểm trợ. Nhưng mà cái cách của mình nói năng, cái cách của mình hành xử nó có yểm trợ thật không? Nổi một cái chuyện mà mình trả lời người ta một câu hỏi thôi, ta nghe mà người ta dễ chịu, nói xong người ta cúp luôn. Ta nói thôi tôi cũng lại. Người ta thường nói thầy sao trò vậy, mà sao giờ nó ngược hết trơn, thầy vậy mà trò sao sao. Vô thượng Bồ đề, chư Phật Thế Tôn vì không buông lung nên đã chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề, đầy đủ tất cả các pháp lành trợ đạo. Vì vậy cho nên này các tỳ kheo, quý thầy nên tiếp nhận lời giáo huấn của Như Lai. Vậy thì quý vị thấy bây giờ Phật trao cho mình một cái trách nhiệm, phải không? Cái chủ đề của mình là trách nhiệm Phật trao mà. Thì này bây giờ mình đọc có một đoạn này thôi là mình thấy Phật trao cho mình một cái trách nhiệm gì? Chuyên cần không buông lung. Mà sống được như vậy thôi á, là mình đủ cái pháp lành để mình trợ đạo. Pháp lành là gì? Pháp lành nó có mặt ở nơi thân, nó có mặt ở nơi miệng, nó có mặt ở nơi ý. Đại chúng cứ nhớ là nghiệp của mình hàng ngày xấu hay tốt không ngoài ba nghiệp: thân, miệng, ý. Ngày nào mà không nói, ngày nào mà không hành động, ngày nào mà không suy nghĩ, mà hễ mà suy nghĩ sai, hành động sai, nói sai. Cho nên nhiều khi người ta cũng mang một cái tưởng trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, người ta có mang một cái tưởng, người ta nói ồ tôi tới cái chỗ đó chắc là tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm, tại nơi đó sẽ rất nhiều những người thiện nhân câu hội. Trời ơi, tới hồi bước vô một cái tá quả tâm tinh thì cái tưởng này nó làm sao? Nó là một cái tưởng này nó vô thường. Cho nên á, anh tôi chưa gặp anh tôi vẫn tưởng rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, nhưng mà gặp xong rồi hết tưởng nổi, cái tưởng nó tan biến, những cái hình ảnh đẹp nó tan biến. Câu qua ví dụ hồi nhỏ em, mình ăn một cái bánh gì mình nói nó ngon ơi là ngon, tới hồi mình ra nước ngoài mình ở mấy chục năm mình không ăn được cái món đó, mình nói trời ơi tôi mà về Việt Nam tôi sẽ ăn cái đó. Tới hồi ăn vô, ủa sao nó không giống giờ nữa, nó không giống ngày xưa nữa. Thật ra nó cũng vậy thôi, nhưng mà tại cái lúc mình nghèo, mình đói quá đó, mình thấy nó ngon. Rồi bây giờ mình đủ đầy hết rồi, cái mình thấy nó không ngon, chứ đâu phải nó dở, nó vẫn là vậy thôi. Nhưng mà sao giờ mình, cho nên mình tưởng cái đó như vậy đó, dở rồi, xong rồi. Ví dụ như hồi mình đi là cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, con sông nhỏ vân vân, giờ ông về chỗ nào ông cầu thí dụ vậy, hết những cái đó rồi, cái những hình ảnh đó hết trong đầu mình. Cái gì, cái cô mỹ nương á, cũng nghe tiếng sáo của anh chàng Trương Chi á, trời ơi tiếng sáo mà nó hay như vậy, nhất định phải thổi ra từ một người mỹ nam rất đẹp, nhất định phải gặp cho được anh chàng thổi sáo ở trên sông. Tới hồi anh xuất hiện một cái cô té cái rầm. Tại sao? Anh Trương Chi không đẹp như cô tưởng. Cũng giống như là trong cái câu chuyện thoát vòng tục lụy vậy đó. Cái cô thiếu nữ mà vô chùa cũng dường, cô thấy trên vách chùa ghi những cái câu đối rất là chữ tuyệt vời luôn. Thì cô hỏi ai viết mấy cái chữ này, thì người ta nói ông thầy mà hương đăng ở chùa này nè, ông thầy thư ký đó. Ông thầy thư ký thì cô nhất định cô phải gặp được thầy đó. Nhưng mà thầy đó đó, ông có một cái tướng xấu rất là xấu, cho nên ông không dám xuất hiện ở đâu hết. Cô tìm mọi cách để mà nhận diện cho được cái thầy đó. Thì cô mới nói hôm nay con cúng dường trai tăng, xin thầy hãy tập hợp hết chư tăng ra con cúng dường. Rồi cô sẽ tìm người mà cô thương cái nét chữ, mà cô tưởng tượng người đẹp đó đó. Cô lấy một tờ giấy, cô bắt mỗi thầy ký tên. Để làm chi biết không? Để cô nhận diện cái nét chữ của nó giống không. Nhiều khi ông thầy này ông giỏi mà ông giấu mặt mình sao, nhìn vô không thấy chữ nào giống cái chữ đó. Ông nói, trong chùa này nhất định phải còn một người chưa ra mặt. Cuối cùng hết cắt đường rồi, ông phải xuất hiện. Khi xuất hiện một cái cô này xỉu liền, quá xấu. Cho nên mình cũng đừng tưởng quá, đừng tưởng quá. Sắc cũng vô thường, thọ cũng vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức cũng vô thường. Chỉ có trí thôi. Trí là gì? Nhận biết như thật. Cái gì như thế nào nhận như vậy. tưởng tưởng gì hết. Cho nên này các thầy tỳ kheo, quý thầy nên tiếp nhận lời. Lúc bấy giờ đại chúng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời rồng dạ so, càng thắt bà a tu la ca lầu la, khẩn la la ma hầu la già, trời phạm thiên, trời đế thích, trời tứ vương, vân vân, nghe được những lời giáo huấn sau cùng của Đức Phật đều buồn khổ đau xót, như bị tên bắn, nước mắt chảy ràn rụa, than rằng: Đức Thế Tôn nhập niết bàn sao mà nhanh thế, Đức Thiện Thệ nhập niết bàn sao mà nhanh thế, thế gian trở thành mù tối sao mà nhanh thế, vì con mắt của thế gian sắp ẩn mất rồi. Chúng con cùng với viên ngọc quý của chúng sanh biệt ly sao mà nhanh thế. Người họ ví, các vị ví Đức Phật như là một viên ngọc quý. Thôi mình dừng đây đi, tuần sau mình đọc tiếp. Tại tới đây thôi, tới Đức Phật nói nữa cái nó kéo dài ra nữa. Mình học tới cái đoạn này ha. Thì hôm nay cái đoạn này rất là hay đó, mặc dù chữ lời lẽ nó bình thường vậy đó, nhưng mà mình suy nghĩ thì mình mới thấy là cả một quá trình tu tập. Cho nên Phật trao cho mình một cái trách nhiệm. Đây là phó chúc chánh pháp mà. Cái phẩm này tên là phó chúc chánh pháp, tức là Phật trao lại cho mình cái chân thật nhất của pháp. Cảm ơn đại chúng. Ngày mai sáng 6 giờ chúng ta cùng ngồi thiền và lễ Phật. Để mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học nghĩa, nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng